lại con có một câu hỏi mà có thể là nhiều người đã hỏi rồi, nhưng mà con vẫn thắc mắc là tại sao đạo Phật có phái là ăn chay và tại sao có phái là ăn mặn. Và thứ hai là con rất là thích đi ăn chùa, không phải thích đi chùa để ăn chay. Thì những người mà nấu cơm chay bây giờ rất là tinh vi, là họ làm những món chay thành cá kho hay là canh chua cá kho tổ hay là thịt kia, thì nếu mình ăn như vậy thì đó là ăn chay hay là ăn mặn?
Hai câu hỏi vừa nêu liên hệ đến cái phong tục tập quán của ẩm thực ở trong đạo Phật. Và cái phong tục tập quán này đã làm cho Phật giáo đó trở thành hai cái tôn chỉ khác nhau, và đến lúc là không gần nhau được. Về phương diện lịch sử đó, thì Đức Phật dạy rằng là những người xuất gia hành trì là hành khất, tức là hành ăn xin đó, thì rõ ràng mình không có quyền được lựa chọn. Do đó khi đi khất bát ngoài đường, lòng tôn kính của quần chúng ban tặng cho mình cái gì mình nhận cái đó mà ăn, thì ăn trong trường hợp đó, nếu đó là thực phẩm mặn, Đức Phật gọi đó là tam tịnh nhục. Mặc dù là thịt của các loài động vật nhưng vẫn được gọi là sự thanh tịnh, có nghĩa là không có gieo nghiệp sát, bởi vì con vật đó đã được giết sẵn rồi. Và dĩ nhiên là giết không phải để phục vụ cho những vị tu sĩ Phật giáo ăn, cho nên cái nghiệp sát đó không ảnh hưởng đến những người xuất gia này, và những người này ăn vẫn không được xem là gián tiếp tạo ra một hành động sát sanh. Khi Phật giáo phát triển thì rõ ràng cái khuynh hướng và nhu cầu ăn chay gắn liền với học thuyết từ bi trong nhà Phật. Và do đó nếu chúng ta làm được chuyện này thì dĩ nhiên là ảnh hưởng ở trong quần chúng nó sẽ cao hơn. Lúc đó cái việc ẩm thực không còn là một phong tục nữa, mà nó được xem là cái nền văn hóa tâm linh. Nó đo được chiều sâu và cái bề dày lòng từ bi của chúng ta đối với con người và các loài động vật. Nó cũng là một cái thước đo giá trị của cái quan điểm và thái độ tôn trọng sự sống, dù là sự sống của các loài động vật và môi trường thiên nhiên xung quanh. Đạo Phật Đại Thừa đã nhân nó trở thành một cái pháp môn để mở rộng lòng từ bi ra khỏi mọi biên cương và bờ cõi. Trước đây chúng ta chỉ từ bi với loài người, bây giờ từ bi với loài động vật, từ bi với loài thảo mộc. Dĩ nhiên là nó không bao giờ có sự ăn chay tuyệt đối. Phật giáo truyền thống nó lại không chấp nhận cái cách lý giải này, và cho rằng việc ăn mặc là một trong những cái nhu cầu mà nếu như người Phật tử hiến cúng là mình cứ nhận thôi, cho nên nó không có trở ngại cho lòng từ bi, nó không trở ngại cho cái tiến trình quán tưởng, nuôi dưỡng và tôn trọng đời sống, vân 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 vân. Hai quan điểm khác biệt này đã làm cho truyền thống của Phật giáo Nam Tông vẫn tiếp tục ăn mặn và truyền thống của Phật giáo Đại Thừa vẫn tiếp tục ăn chay. Và do đó theo chúng tôi đó, vấn đề chay và mặn trước nhất chỉ là sự lựa chọn thôi. Quan điểm như vậy để chúng ta không bao giờ có thành kiến mặc cảm với những người không ăn giống với cái phong tục mà mình đã ăn. Nếu mình ăn chay thì mình quan điểm như vậy để mình không có thành kiến với những người không ăn chay. Những người ăn mặn cũng đừng có thành kiến với những người ăn chay. Bởi vì trong Phật giáo Nam Tông đã từng có một cái lý luận cho rằng Đề Bà Đạt Đa là người phá đáp Đức Phật, là cái người tạo rất nhiều tội lỗi, là một nhân vật nhất chuyển đề, đã từng đưa ra 5 điều cách tăng. Mà nếu đi theo con đường đó là Phật giáo sẽ bị phá vỡ thôi. Một trong 5 điều đó là yêu cầu tăng chúng ăn chay, Đức Phật đã từ chối. Cái lý luận đó đã làm cho nhiều người nghĩ đến đồ chay như là một cái con đường của tội lỗi vậy đó. Quan niệm này làm cho người ta không thể nào chấp nhận chuyện ăn chay. Nhưng mà chúng tôi quan niệm ăn chay chỉ là sự lựa chọn hay là cái nhu cầu của cơ thể thôi. Dĩ nhiên là Đức Phật cho phép chúng ta ăn những cái phẩm vật mặn mà chúng ta không nghe cái tiếng kêu la chết chóc của loài vật. Chúng ta cũng không thấy những loài vật bị giết để chu cấp cho mình. Chúng ta cũng không hoài nghi thông qua những cái cách thức nào đó của người tín chủ để thấy rằng là họ có dụng ý mua vật này về giết vật này chết để dâng cho mình ăn. Mà nếu 3 điều đó được diễn ra thì mình ăn như vậy được gọi là ăn với cái nghiệp sát sanh gián tiếp. Còn nếu như nó không có thì vẫn được xem là thịt thanh tịnh. Vấn đề thứ hai là một vấn đề rất là nhức nhối, đó là cái công nghệ ăn chay của người Đài Loan gần đây. Mà theo quan điểm của chúng tôi đó là cái cách thức gọi là ngã hóa đối tượng ăn mặn. Có nghĩa là lúc đầu cái công nghệ ăn chay này là một cái nghệ thuật rất là khéo léo, hạn chế nghiệp sát sanh đối với những người chưa từng ăn chay được. Thay vì họ ăn mặn bằng cách là giết thịt của các loài động vật, bây giờ họ ăn bằng hình thức, ăn bằng cảm xúc thôi chứ còn không có ăn bằng cái nội dung. Như vậy là cái nghiệp sát sanh nó được giảm thiểu đi rất là nhiều. Nhưng mà về lâu về dài đó, nó sẽ trở thành một cái cản lực rất là lớn đối với những người ăn chay trường. Bởi vì con người ăn chay đã làm cho mùi vị của thực phẩm chay da mặn y hệt như là các cái thực phẩm mặn. Chúng ta ăn một cái đùi gà chay, chúng ta thấy rằng cái thất thịt bên ngoài chẳng qua là gì? Là mì cắn đó. Còn cái mà chúng ta gọi là cái xương mà chúng ta cắn để rút cái máu nó động ở trong lòng của cái xương bên trong đó, thì bây giờ nó được thay thế bằng củ sả. Chúng ta nhai nhai mà chúng ta liên tưởng cái đó, thì vậy là cái nghiệp sát sanh nó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hoặc là những hạt giống sát sanh trong quá khứ thông qua hình thức ngã hóa đối tượng, mặc dù đối tượng đó không còn nữa, chúng ta ngã hóa nó ra để chúng ta sát hại nó một cách là vô tình hay là cố ý. Cho nên trong sự ăn chay với công nghệ thực phẩm chay của người Đài Loan thì cái giá trị của sự ăn chay với lòng từ bi nó bị tổn thất rất là lớn. Cái thứ hai nữa, về phương diện y học thì những đồ chay thông qua một trình process đó, thì hầu như là nó không còn chất bỏ. Và các mùi vị của nó làm cho con người khó mà quên được kinh nghiệm mà mình đã từng ăn mặn cách đây mấy mươi năm. Ví dụ như quý vị ăn nước mắm chay thì quý vị sẽ nghe cái mùi y hệt như là nước mắm cá thu của Phan Thiết. Nếu quý vị ăn mắm vuốt chay đó thì quý vị nghe y hệt như là mắm vuốt. Nếu quý vị ăn con tôm sú, tôm càng hay là con tôm chay khác đó thì quý vị thấy y hệt như là con tôm. Nếu quý vị ăn bún đu chay thì bây giờ cái gà cua chay thấy y hệt không khác nào hết trơn á. Như vậy là làm thế nào để mình có thể nhổ lên được những hạt giống tùy miên của lòng sát sanh và sân hận ở trong từng cái nhu cầu thưởng thức phẩm vật chay của mình. Chính vì thế sự thương tổn về lòng từ bi diễn ra rất là lớn. Và lúc đó đó, sự ăn chay đã không còn ý nghĩa ban đầu của nó nữa. Cho nên nếu những quý vị có bản lĩnh thì chúng tôi xin khuyên quý vị là hãy nên từ bỏ và tẩy chay những loại thực phẩm chay giả mạo. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng. Thà quý vị ăn mặn không sao hết trơn á. Bởi vì cái sự ăn mặn đó nhiều khi mình không có liên tưởng đến, nó không có nghiệp giết ở trong tâm. Còn đằng này ăn một cái đồ chay mà chúng ta liên tưởng đó là tôi đang ăn một con tôm. Các Phật tử thường làm sao hỏi: thầy ăn ngon không thầy? Chùa ăn tôm chay thì ngon quá. Trong giới luật Bồ Tát, chỉ cần một cái tâm niệm khởi lên thôi đó là cái nghiệp đã được gieo trồng rồi. Mà cái nghiệp của tâm thức mới quan trọng. Còn cái nghiệp của cái nhai này nó chỉ là cái gì? Cái phản bung sung của ý thức thôi. Ý thức ra lệnh thì nó nhai, ý thức không ra lệnh nó im à. Cho nên cái nhai này không có tội lỗi, mà cái ý thức này mới tạo tội lỗi, cho nó nguy hiểm hơn. Chùa Giác Ngộ chúng tôi kể từ khi mà chúng tôi về Việt Nam cách đây 3 năm đến giờ không hề ăn thực phẩm chay giả mặn nữa. Trước đây đã từng có, bây giờ tuyệt nhiên là không còn. Ai nói chúng tôi cực đoan chúng tôi chịu. Làm như vậy thì thà mình ăn mặn sướng hơn. Mùi vị y hệt vậy đâu có khác gì đâu. Ăn mặn còn có chất bổ trong một số tình huống đối với một số bệnh nhất định. Còn ăn chay cái đó đâu có bổ gì đâu, để là sự nuối tiếc à. Cho nên lâu lâu đó quý vị ra những cái làng nướng, chẳng hạn như là xung quanh chùa Xá Lợi ở quận 3 bây giờ nàng làng nướng nhiều lắm. Cho đó cũng là một trong những cái trở ngại cho người ăn chay. Làng nướng thì là ta nướng, nướng canh lóc, ta nướng thịt, ta nướng gà, ta nướng đủ thứ lọc hết trơn á. Và cái mùi ngũ vị hương nó phan phát, nó thoảng thoảng như vậy. Cái lỗ mũi mình lúc đó nó mép mép lắm như thế này là cái nghiệp sát sanh nó đang còn á. Và lúc đó mà cái dịch vị mình nó tiết ra, nó nhễ nhại, nó dạ mình ráng mà phải niệm Phật để cho nó khỏi chạy nữa. Thì biết rằng là cái nghiệp sát sanh vẫn đang còn tiếp tục ảnh hưởng, chi phối, tác động. Diệt trừ cái nghiệp sát sanh phải diệt trừ khi mà mình nghe những cái mùi này mà mình không còn động tâm nữa. Hoặc là không còn tiết ra cái dịch vị nữa thì biết rằng là cái nghiệp sát mới hết. Do đó đừng có dạy vào hốc chi, tốn tiền để tạo ra một cái nghiệp sát bằng tâm tưởng. Để ăn những cái thức phẩm chay hoàn toàn không có giá trị về y học. Tốn tiền nhiều hơn để tạo một nghiệp sát là chuyện rất là sai lầm. Một con tôm chay á, cách đây 5 năm đó quý vị biết không, con tôm mặn nó chỉ có 1.000 đồng mà bự chân dần như thế này. Mà con tôm chay 7.000 đồng. Rồi mình đặt người ta làm một con gà chay đó, gà quay chay đó, thì người ta phải nắng được con gà đó. Thì cái lúc mà người làm họ phải hình dung đây là con gà thì họ mới nắng được con gà được chứ. Cái đầu họ không hình dung con gà làm sao họ nắng được con gà được. Như vậy là trong cái thực phẩm chay này họ đã gieo cái hình thù của con gà đến cái trăm lần, cái ngàn lần. Cho đến lúc nào họ ngưng nắng ra thôi thì cái hành động nhân bản đó nó mới hết. Cái nhân bản vô tính ở trong cái hành động sát sanh của thực phẩm chay nó lớn lắm. Ngã hóa đối tượng để mình sát hại cũng lớn lắm. Do đó nghiệp sát gia tăng cao lắm. Cho nên không nên ăn. Còn nếu ăn bắt chước các nhà sư Nam Tông, phải để ăn tâm tịnh dục. Có nghĩa là ai giết thì cái đó chịu trách nhiệm. Còn mình mua sẵn về ăn thì cái nghiệp của mình đã giảm đi. Dĩ nhiên là mình vẫn có thể bị gián tiếp, nhưng mà không sao. Người Ấn Độ đó, quý vị biết là theo Ấn Độ giáo, ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa, ăn chay trường cả gia đình. Có thể nói là 95% Ấn Độ giáo ăn chay ở Ấn Độ. Do đó họ khôn lắm. Ví dụ như khi mà một gia đình nào ăn mặn, dù gia đình đó là Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo, thì họ không bao giờ ăn những con cá lòng trong, họ không bao giờ ăn những con cá cơm, họ không bao giờ ăn những cái trứng cá, bởi vì cái đó là nghiệp sát lớn lắm, nhiều lắm. Chúng ta giết tập thể, chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang, chúng ta đổ dồn không biết bao nhiêu cái xác của các loài động vật vào trong cái nghĩa trang này, đầu đuôi đuôi lọt thì nó lộn xộn tùm lum hết trơn á, sóc qua sóc lại, nghiền ra bẩm rồi chế nước tương rồi ớt vô là nó cay, nó vừa đau mà nó vừa cay nữa, nó chết đi chết lại rất nhiều lần trong đậm á. Như vậy cái lò sát sanh của bao tử này nguy hiểm lắm, cho nên người Ấn Độ rất khôn ngoan. Nếu ăn mặn á thì họ ăn cho con cá biển nè. Như vậy là một gia đình ăn trong một tuần chỉ có giết một đơn vị sát sanh thôi. Còn nếu như mà chúng ta ăn theo cái kiểu mà dân nông phu nghèo khó Việt Nam, cứ là đem những con cá nhỏ 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 mà khèo qua khèo lại rồi chấm với lại cơm ăn thôi đó, thì như vậy là chúng ta giết nhiều lắm. Cái nghiệp sát sanh đó nguy hiểm lắm. Quý vị có thể không tin, nhưng mà chúng tôi cứ liên tưởng đến cái đó, chúng tôi ớn lắm. Đến lúc nào đó mình cũng phải trả đó. Phải trả thôi. Trả nhiều hay trả ít, trả đời này hay trả đời sau, phải trả. Do đó đừng bao giờ ăn những thực phẩm chay chả mặn, bởi vì cái đó làm thương tổn lòng từ bi, nó làm mất hết ý nghĩa. Mà những người không phải là Phật giáo, người ta nói là mấy cái ông này cái tu gì đâu, toàn là thèm đồ mặn cho nên phải giả làm đồ mặn để đỡ thèm. Cái đó rất nguy hiểm.